nhìn vào trong. Giả sử bây giờ ta làm một cuộc thay đổi, ta không nhìn vào một hướng duy nhất như trước nữa. Ta được dạy phải dành suốt đời để theo đuổi những tư tưởng và dự phóng của ta. Ngay cả khi nói về tâm, thì ta cũng chỉ nói với những ý tưởng và cảm xúc của nó. Và khi những nhà nghiên cứu khảo sát cái mà họ tưởng là tâm, thì họ cũng chỉ nhìn thấy những phóng ảnh của nó. Chưa từng có ai thực sự nhìn vào chính cái tâm, nên tán từ đó tất cả những tư tưởng, ngôn từ đã khởi lên. Và điều này có những hậu quả bi thảm, như Padma Samphawa nói. Ngay cả khi cái thường gọi là tâm được nhiều người bàn tới, nó vẫn không được hiểu thấu hoặc hiểu sai lạc một chiều, vì tâm không được hiểu đúng như nó là trong bản chất nó. Cho nên có nhiều tư tưởng, triết học và lý thuyết ra đời. Lại vì người thường không hiểu được tâm, nên họ không nhận ra bản lai diện mục. Và tiếp tục lang thang trong sáu nẻo luân hồi và ba cõi hữu mà kinh quá khổ đau. Bởi thế không hiểu được bản tâm của bạn là một lỗi rất đáng buồn. Làm sao chúng ta có thể lật ngược tình huống? Rất giản dị, tâm ta chỉ có hai vị trí: nhìn ra và nhìn vào. Nay ta hãy nhìn vào. Điều khác biệt mà việc chuyển hướng nhìn ấy đem đến lại có thể rất lớn lao, có thể lật lại những tai ách đang đè nặng thế giới. Khi có một số lớn người biết được bản tâm của họ, họ cũng sẽ biết được bản chất đầy quang vinh của cái thế giới trong đó họ sống, và phấn đấu một cách dũng cảm, cấp thiết để bảo trì nó. Một điều thú vị là tiếng Tây Tạng gọi Phật tử là Mongpa, là người ở trong, nghĩa là người không tìm kiếm chân lý ở bên ngoài mà tìm trong bản chất của tâm. Mọi giáo lý và thực tập trong Phật giáo đều dẫn đến một điểm duy nhất là nhìn vào tự tính của tâm, và nhờ vậy giải thoát ta khỏi nỗi sợ chết và giúp ta nhận chân được sự thật của cuộc đời. Việc nhìn vào trong nội quán đòi hỏi ta phải có sự tế nhị sâu sắc và đức can đảm lớn lao. Một thay đổi tận gốc trong thái độ của ta đối với cuộc đời và tâm thức. Chúng ta đã quá kiện nhìn ra ngoài, đến nỗi ta hầu như hoàn toàn mất liên lạc với bản thể sâu xa của ta. Chúng ta sợ phải nhìn vào trong, vì nền văn hóa chúng ta không cho ta biết một tí gì về những cái ta sẽ tìm gặp. Chúng ta lại còn nghĩ rằng nếu nhìn vào trong ta sẽ có nguy cơ bị điên loạn. Điều này là một trong những mánh khóe cuối cùng hiệu lực nhất của bản ngã để ngăn cản ta khám phá bản chất chân thực của mình. Chúng ta đã làm cho đời sống trở nên cuồng nhiệt tới nỗi ta trừ khử mọi lăm le muốn nhìn vào trong. Cả đến ý nghĩ ngồi thiền cũng làm cho người ta sợ hãi. Khi nghe nói đến không hay vô ngã, họ tưởng là mình phải trải qua những trạng thái như bị đè nén ra khỏi con tàu vũ trụ để chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo âm u. Thực không gì sai lạc sự thật hơn thế. Nhưng trong một thế giới dành trọn cho cuộc giải trí, thì sự im lặng và yên lặng làm cho ta sợ hãi. Ta tự bảo vệ để tránh né chúng bằng sự huyên náo và những công việc rộn ràng. Nhìn vào bản chất của tâm ta là chuyện chót bẹt mà ta dám làm. Đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta không muốn đặt câu hỏi nghiêm túc nào về ta là ai, vì sợ sẽ khám phá có một thực tại khác hơn sự hiện tại này. Sự khám phá ấy sẽ làm gì với cái kiểu sống của ta bấy lâu nay? Bạn bè, đồng nghiệp của ta sẽ phản ứng ra sao trước cái điều mà bây giờ ta mới biết? Kèm theo hiểu biết là trách nhiệm. Có đôi khi kẻ tù nhân chọn lựa ở lại, ngay cả khi cánh cửa ngục tù đã được mở tung. Những hứa hẹn của giác ngộ. Trong thế giới hiện nay, ít có những mẫu người thể hiện được những đức tính do sự trực ngộ bản tâm đem lại. Bởi thế thật khó cho chúng ta tưởng tượng được giác ngộ ra sao, nhận thức của một người đã giác ngộ là thế nào, huống hồ tin nổi rằng chính mình cũng có thể giác ngộ. Mặc dù luôn luôn đề cao giá trị đời sống và tự do cá nhân, xã hội chúng ta kỳ thực xem chúng ta như những kẻ luôn bị ám ảnh bởi quyền lực, tiền bạc và dục tính, và bất cứ lúc nào cũng cần phải lôi kéo chú ý của ta ra khỏi sự chết chóc hay sự sống chân thật. Nếu có ai bảo cho ta biết, hay nếu ta bắt đầu đánh hơi được tiềm năng sâu xa của mình, thì ta không thể nào tin nổi chuyện ấy. Và khi ta động nghĩ tới việc làm một cuộc chuyển hóa tâm linh, ta lại thấy rằng chỉ có những bậc thánh hiền trong quá khứ mới làm nổi điều ấy. Đức Đại Lai Lama thường nói đến sự thiếu niềm tự tôn trọng, tự thương lấy mình nơi nhiều người trong thế giới hiện nay. Bên dưới toàn bộ nhân sinh quan của ta là một sự cả quyết có tính cách thần kinh loạn về những giới hạn của chúng ta. Điều ấy làm cho ta mất hết hy vọng thức tỉnh và ngược lại với chân lý trọng tâm của lời Phật dạy, đó là tự cốt tủy chúng ta vốn toàn thiện. Ngay cả khi có thể nghĩ đến chuyện đạt giác ngộ, thì chỉ cần nhìn vào những gì làm nên cái tâm thường ngại của ta: giận dữ, tham lam, ganh tị, ác ý, bạo tàn, nhục dục, sợ hãi, lo lắng, dao động, cũng đủ làm cho ta không còn hy vọng gì đạt giác ngộ. Nếu ta không được bảo cho biết rõ về tự tính thanh tịnh của tâm và về khả năng ta chắc chắn có thể thực chứng được tự tính ấy, nhưng sự giác ngộ vốn thực có và có nhiều bậc thầy đã giác ngộ hiện còn sống trên trái đất. Khi bạn gặp được một vị như vậy, bạn sẽ xúc động tận tâm can và sẽ thấy rằng mọi danh từ như giác ngộ và trí tuệ mà lâu nay bạn tưởng chỉ là những ý niệm thì ra là có thực. Mặc dù đầy những hiểm nguy, thế giới hiện nay vẫn là một cõi thật hấp dẫn. Tâm thức Tây Phương đang dần mở ra những trước tri kiến khác nhau về thực tại. Những bậc thầy vĩ đại như Đức Dalai Lama và Mẹ Teresa có thể được trông thấy trên màn ảnh truyền hình. Nhiều bậc thầy Đông Phương đang viếng thăm và giảng dạy giáo lý ở Tây Phương, và những sách vở từ mọi truyền thống huyền học đang càng ngày càng có nhiều độc giả. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh này đang dần dần đánh thức mọi người tỉnh dậy để thấy sự cấp thiết phải thay đổi trên một phạm vi rộng lớn có tính cách toàn cầu. Sự giác ngộ như tôi đã nói là có thực, và bất cứ ai trong mỗi chúng ta cũng có thể, nếu được huấn luyện đúng cách và gặp đúng thời tiết nhân duyên, sẽ trực nhận được tự tính tâm và nhờ thế biết được trong ta có cái bất tử và vĩnh viễn thuần tịnh. Đấy là sự hứa hẹn trong mọi truyền thống huyền học của nhân loại, và nhiều ngàn người đã và đang thực chứng điều đó. Điều kỳ diệu của sự hứa hẹn này là nó không phải một cái gì thần kỳ xa lạ gì cả. Nó không phải chỉ dành cho một số ít người xuất sắc được chọn lọc, mà dành cho toàn thể loài người. Và khi trực nhận được bản tâm thì thấy như lời các thiền sư bảo, nó bình thường một cách kỳ lạ. Chân lý về tâm không phải là một cái gì rắc rối bí truyền, nó kỳ thực là lương tri sâu xa. Khi ta trực ngộ bản tâm thì những tầng lớp mê lầm rơi rụng, thật sự không phải là bạn thành Phật, mà bạn chỉ có chấm dứt mê hoặc, hết bị ảo tưởng lừa dối. Và thành Phật không có nghĩa là thành một siêu nhân có nhiều quyền năng tâm linh, mà thành một con người đúng nghĩa. Một trong những truyền thống lớn của Phật giáo Tây Tạng gọi bản chất của tâm là trí tuệ của bình thường. Tôi phải nhắc lại lời này nhiều lần mới được. Tự tính chân thật của chính ta với bản tính của mọi sự vật không phải là một cái gì lạ lùng. điều mỉa mai là chính cái thế giới mà ta gọi là thường nhật ấy mới thật lạ lùng. Một màn ảo hóa ly kỳ tinh vi của cái thấy mê lầm trong sinh tử. Chính cái thấy lạ lùng ấy đã làm ta mù mắt đối với bản tính tự nhiên bình thường của ta. Hãy thử tưởng tượng những vị Phật đang nhìn xuống chúng ta. Các ngài sẽ kinh ngạc đau buồn xiết bao để thấy sự khôn lanh chết người và tính phức tạp trong cái vô minh của chúng ta. Đôi khi chính vì ta vẫn thường rắc rối một cách không cần thiết, mà khi được một bậc thầy khai thị bản tâm, ta không thể tin được rằng nó quá đơn giản như thế. Cái tâm thường ngày của ta bảo ta rằng không thể thấy được, phải có cái gì khác hơn thế chứ, chắc phải huy hoàng hơn, phải có nhiều hào quang xẹt tương quanh ta, có chư thiên với đầu óc vàng ống bay lả tả từ trên trời xả xuống gặp ta mà loan tin. Thế là bạn đã được khai thị bản tâm rồi đấy. Hoàn toàn không có cái mà ấy đâu. Vì trong nền văn hóa chúng ta đã quen đánh giá tri thức quá cao, nên ta cứ tưởng rằng muốn giác ngộ thì cần phải có một trí thông minh phi thường. Tây Tạng có một ngạn ngữ rằng nếu bạn quá thông minh, bạn có thể hụt mất hoàn toàn cái cốt tự. Bà Thun Rinpoche nói: cái tâm duy lý có vẻ hay đấy, nhưng chính nó là hạt giống của mê lầm. Con người có thể bị ám ảnh bởi những lý thuyết của mình và hụt mất cái cốt tủy trong mọi sự. Ở Tây Tạng chúng tôi thường nói, lý thuyết giống như những miếng vá trên chiếc áo, có ngày cũng phải cũ mòn. Tôi xin kể cho bạn nghe một mẩu chuyện lý thú. Một bậc thầy vĩ đại vào thế kỷ trước có một đệ tử rất ngu đần. Ông đã giảng dạy nhiều lần cố khai thị cho y trực ngộ bản tâm mà y vẫn không ngộ. Cuối cùng bậc thầy nổi giận bảo: này, ngươi hãy mang bao lúa mạch này lên trên đỉnh núi xa kia, nhưng không được dừng lại nghỉ, phải đi một mạch cho tới đỉnh núi. Người đệ tử tuy ngu đần song có lòng sùng kính và hoàn toàn tin tưởng nơi thầy, nên đã làm y như lời thầy dạy. Bao lũ rất nặng, nhưng y vẫn mang lên dốc núi không dám dừng lại nghỉ. Y cứ đi mãi và cái bao mỗi lúc một nặng thêm. Y phải mất một thời gian dài, và cuối cùng, khi lên tới đỉnh núi, y thả cái bao ngồi phịch xuống đất, kiệt sức vì mệt nhọc, nhưng bắt đầu thư giãn nhẹ nhàng. Y cảm thấy gió núi mát lạnh trên mặt, tất cả sự trơ lì đối với giác ngộ nơi y bỗng tan biến, cùng với cái tâm thường ngày của y. Mọi sự dường như ngừng phát lại. Ngay lúc ấy, y thình lình trực ngộ bản tâm. Y nghĩ: ồ, thì ra đây là cái mà thầy đã chỉ cho ta bấy lâu nay. Y chạy xuống núi trở về, và trái với mọi quy ước thường ngày, y đâm sầm vào phòng thầy. Con nghĩ rằng con đã được nó, con thực sự đã được nó. Vị thầy mỉm cười đầy cảm thông nhìn y mà nói: thế là con đã có một chuyến leo núi thú vị đấy chứ. Ngay cả bạn, bất kể bạn là ai, cũng có thể có cái kinh nghiệm mà người môn đệ kia đã gặp trên đỉnh núi. Và chính cái kinh nghiệm ấy sẽ đem lại cho bạn đức tính vô quy để điều đình với sống chết. Nhưng gì là cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu nghiệm nhất để khởi hành đi tìm nó? Bước đầu tiên là thực tập thiền định. Chính thiền định dần dần thanh lọc cái tâm thường ngại, lột mặt nạ nó, làm cho kiệt quệ những ảo tưởng và tập quán của nó, để chúng ta có thể vào đúng thời tiết trực nhận ra ta là ai.